Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 5 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc kêu gọi cảnh giác cao độ về khả năng NATO bành trướng ở châu Á. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga tố Mỹ đứng sau vụ máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin, Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc. Tổng thống Zelensky của Ukraine tại La Hay nói Putin phải đối mặt với công lý. Mỹ ban hành định hướng bảo vệ Philippines khi bị tấn công ở Biển Đông. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 5, Nga cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau vụ tấn công bằng drone, tức máy bay điều khiển từ xa, vào thành Kremlin ở Moscow, nhằm sát hại Tổng thống Vladimir Putin, theo cách dùng từ của họ. Một ngày sau khi quy trách nhiệm cho Ukraine về vụ việc mà họ gọi là tấn công khủng bố, bộ máy chính quyền Kremlin hướng trọng tâm chú ý tới Hoa Kỳ nhưng không đưa ra được bằng chứng. Nhà Trắng nhanh chóng bác bỏ lời cáo buộc. Ukraine cũng đã phủ nhận chuyện họ có liên quan tới vụ việc vào sáng sớm ngày 3 tháng 5. Những nỗ lực bác bỏ điều này cả ở Kiev lẫn ở Washington tất nhiên là hết sức lố bịch. Chúng tôi biết rất rõ rằng các quyết định về những hành động như vậy, về các cuộc tấn công khủng bố như vậy, được đưa ra không phải là ở Kiev mà là ở Washington. Ông Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Putin, nói. Ông nói rằng Hoa Kỳ chắc chắn đứng đằng sau vụ việc và nói thêm lại không đưa ra được bằng chứng rằng Washington thường làm cả hai việc là chọn mục tiêu để Ukraine tấn công lẫn chọn phương tiện tấn công. Điều này cũng thường được chỉ thị từ bên kia đại dương. Ở Washington, họ phải hiểu rõ rằng chúng tôi biết điều này, ông Peskov nói. Người phát ngôn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông John Kirby, nói với kênh truyền hình MSNBC rằng những tuyên bố của Nga hoàn toàn sai trái và rằng Washington không khuyến khích hoặc tạo năng lực cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của họ. Nga gần đây ngày càng nói thường xuyên hơn rằng họ coi Hoa Kỳ là bên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, có chú ý làm cho Moscow bị thất bại chiến lược. Hoa Kỳ phủ nhận điều đó, nói rằng họ chỉ trang bị vũ khí cho Ukraine để tự vệ và chiếm lại lãnh thổ mà Moscow đã chiếm giữ bất hợp pháp trong hơn 14 tháng chiến tranh. Nga cho hay là họ bảo lưu quyền trả đũa và những người theo đường lối cứng rắn, bao gồm cả cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, đã nói rằng giờ đây cần phải trừ khử Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ông Peskov từ chối nói về việc liệu Moscow có coi ông Zelensky là mục tiêu chính đáng hay không. Ông cho biết là Nga có một loạt các lựa chọn và việc đáp trả ra sao sẽ được xem xét cẩn thận và tương ứng. Ông cho hay một cuộc điều tra khẩn cấp đang được tiến hành. Vụ việc xảy ra ở thời điểm còn chưa đầy một tuần là đến lễ kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 của Nga, đánh dấu ngày Đức Quốc xã đại bại trong Thế chiến II. Ông Peskov nói rằng công tác phòng không sẽ được thắt chặt và việc này đằng nào cũng sẽ được thực hiện để phục vụ cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ ngay cạnh Điện Kremlin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phải bị đưa ra công lý vì cuộc chiến của ông ta ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm thứ Năm 4 tháng 5 ở La Hay, Hà Lan, đồng thời kêu gọi thành lập một tòa án đặc biệt chuyên xét xử về cuộc xâm lược của Nga. Chúng tôi sẽ thành lập một tòa án riêng để chứng minh rằng những kẻ đó không phải là không thể đụng tới, ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo. Chúng tôi cần công lý, vẫn lời ông. Tòa hình sự quốc tế ICC là tòa án thường trực về tội ác chiến tranh có trụ sở ở La Hay. Hồi tháng 3 đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vì bị tình nghi phạm tội trục xuất trẻ em khỏi Ukraine. Đây là một tội ác chiến tranh. Nhưng ICC không có thẩm quyền đối với tội xâm lược ở Ukraine. Một hành động xâm lược được Liên Hợp Quốc định nghĩa là sự đổ quân vào hoặc tấn công bằng các lực lượng vũ trang của một quốc gia trên lãnh thổ của một quốc gia khác hoặc bất kỳ sự chiếm đóng quân sự nào. Ủy ban châu Âu trong số các bên khác nhau cho biết họ ủng hộ việc thành lập một trung tâm quốc tế riêng biệt để truy tố tội xâm lược Ukraine sẽ được thành lập ở La Hay. Tất cả chúng ta đều muốn thấy một Vladimir khác ở La Hay là kẻ đáng bị trừng phạt vì hành động tội ác của hắn ta. Ở đây, thủ đô của luật pháp quốc tế, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu trước đó cùng ngày, dùng cách chơi chữ vì tên gọi của chính ông và của ông Putin tuy viết khác nhau nhưng phát âm gần như giống nhau. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy điều đó diễn ra khi chúng ta giành chiến thắng, và chúng ta sẽ giành chiến thắng, ông nói. Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi lớn về tính pháp lý và tính thực tiễn xoay quanh việc làm thế nào để thành lập một cách đúng luật một tòa án mới để xét xử hành vi xâm lược. Nga không phải là thành viên của ICC và đã bác bỏ quyền tài phán của ICC. Nga cũng phủ nhận chuyện họ phạm tội ác trong cuộc xung đột với Ukraine. Hà Lan là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Thủ tướng Hà Lan hồi tháng 2 nói rằng ông không loại trừ bất kỳ hình thức hỗ trợ quân sự nào cho Kiev, miễn là điều đó không khiến NATO xung đột với Nga. Đưa ra cam kết ủng hộ vững chắc, Thủ tướng Hà Lan cho biết không có gì cấm kỵ trong việc chuyển máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine và đang thảo luận với các quốc gia khác về vấn đề này. Tuy nhiên ông nói thêm rằng chúng tôi vẫn chưa chốt lại được.
Trung Quốc nói hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 5, rằng cần phải cảnh giác cao độ trước khả năng NATO bành trướng về phía đông sau khi có tin rằng khối liên minh này đang lên kế hoạch mở văn phòng ở Nhật Bản để tạo thuận lợi cho việc tham vấn với các đồng minh ở trong khu vực. NATO đang lên kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên ở châu Á tại Nhật Bản để tạo thuận lợi cho các cuộc đàm thoại với các đối tác an ninh như Hàn Quốc, Australia và New Zealand, có tính đến những thách thức địa chính trị từ Trung Quốc và Nga, tờ Nikkei Asia đưa tin hôm mùng 3 tháng 5. Trích dẫn thông tin từ các quan chức Nhật Bản và NATO. Bà Mao Ninh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng châu Á là miền đất đầy hứa hẹn về sự hợp tác và phát triển và không nên trở thành đấu trường tranh giành về địa chính trị. Việc NATO liên tục bành trướng về phía đông ở châu Á-Thái Bình Dương, can thiệp vào các vấn đề khu vực, âm mưu phá hoại hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy đối đầu giữa các khối là điều đòi hỏi các nước trong khu vực phải cảnh giác cao độ, bà nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Nikkei Asia cho biết là theo đề xuất, văn phòng sẽ được mở vào năm tới ở Tokyo. Trước đó, khi được hỏi về bản tin của Nikkei Asia, người phát ngôn của NATO Oana Lungescu nói rằng khối liên minh sẽ không đi vào chi tiết về các cuộc thảo luận của các đồng minh NATO. Bà nói NATO có các văn phòng và các phương thức liên lạc với một số tổ chức quốc tế và các quốc gia đối tác, đồng thời các đồng minh thường xuyên đánh giá các phương thức liên lạc đó để bảo đảm rằng chúng phục vụ tốt nhất nhu cầu của cả NATO lẫn các đối tác của chúng tôi. Bà Lungescu nói rằng NATO có mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Nhật Bản và mối quan hệ này đang tiếp tục phát triển.
Trung Quốc ủng hộ Myanmar tìm đường phát triển của riêng mình và kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng chủ quyền của nước này và giúp nước này đạt được hòa bình và hòa giải, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố vào ngày 3 tháng 5. Myanmar phần lớn bị các nước phương Tây xa lánh kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào năm 2021 và đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trên toàn quốc nổ ra sau cuộc đảo chính. Tuy nhiên, nước láng giềng Trung Quốc vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các tướng lĩnh Myanmar và Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương đã thực hiện chuyến đi hiếm hoi tới Myanmar để gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing ở Nay Pi Taw hôm 2 tháng 5. Trung Quốc ủng hộ Myanmar trong việc khám phá con đường phát triển với những đặc điểm của Myanmar phù hợp với điều kiện quốc gia của họ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tần nói trong cuộc hội đàm. Ông Tần nói Trung Quốc ủng hộ Myanmar trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị và ủng hộ các bên liên quan, giải quyết những khác biệt và tìm kiếm hòa giải quốc gia theo khung cảnh hiến pháp và luật pháp. Ông nói cộng đồng quốc tế nên tôn trọng chủ quyền của Myanmar và đóng vai trò xây dựng trong việc giúp nước này đạt được hòa bình và hòa giải. Myanmar đã rúng động vì bạo lực kể từ sau vụ đảo chính. Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ cầm vũ khí ở một số nơi cùng với các lực lượng dân tộc thiểu số đấu tranh cho quyền tự quyết để chiến đấu với quân đội được trang bị tốt. Những nỗ lực của các nước láng giềng Đông Nam Á của Myanmar để bắt đầu đối thoại đã không đi đến đâu. Trung Quốc là khách hàng chính mua tài nguyên của Myanmar, bao gồm ngọc bích, thiết và gỗ, trong khi nước này thỉnh thoảng phải tiếp nhận những người tị nạn tràn qua biên giới do giao tranh giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ Myanmar.
Hoa Kỳ vừa đưa ra các điều khoản rõ ràng về phạm vi cam kết theo hiệp ước phòng thủ với Philippines. Đó là các định hướng chỉ đạo mới đề cập cụ thể đến các cuộc tấn công ở Biển Đông, bao gồm cả các cuộc tấn công vào lực lượng tuần duyên của nước này. Bản định hướng phòng thủ song phương dài 6 trang đã được hai bên nhất trí ở Washington hôm thứ Tư 3 tháng 5. Sau một nỗ lực thúc đẩy mới dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos con nhằm cập nhật hiệp ước phòng thủ chung giữa nước ông với Mỹ vào thời điểm ngày càng có nhiều căng thẳng và đối đầu trên biển với Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên có các định hướng chỉ đạo được viết rõ ràng kể từ khi hiệp ước được ký kết vào năm 1951 và ra đời sau khi Philippines đưa hàng loạt những lời phản đối ngoại giao trong năm qua về các hành động và mối đe dọa hung hãn của Trung Quốc đối với lực lượng tuần duyên của Philippines. Các định hướng viết cụ thể rằng các cam kết theo ước song phương sẽ được kích hoạt nếu một trong hai bên bị tấn công ở trong chính Biển Đông và kể cả khi các tàu tuần duyên bị nhắm mục tiêu. Phần cập nhật cũng bao gồm các điều nói về các hình thức chiến tranh hiện đại, bao gồm cả chiến thuật vùng xám. Trung Quốc thường bị cáo buộc là sử dụng chiến thuật này để khẳng định yêu sách chủ quyền của họ. Bản định hướng chỉ đạo không nêu đích danh Trung Quốc. Lầu Năm Góc cho biết nhận thấy rằng các mối đe dọa có thể phát sinh trong một số phạm vi, bao gồm đất liền, biển, bầu trời, vũ trụ và không gian mạng, ở dạng chiến tranh bất đối xứng, hỗn hợp và bất thường và các chiến thuật bùng xám. Các định hướng chỉ đạo vạch ra một hướng đi để xây dựng khả năng phối hợp hành động trong cả các phạm vi thông thường và phi thông thường. Romer Ong, cựu tư lệnh hải quân Philippines và là giáo sư tại trường nghiên cứu chính phủ Ateneo, cho rằng các định hướng này gửi ra lời cảnh báo tới Trung Quốc rằng chớ có nhắm mục tiêu vào lực lượng tuần duyên Philippines. Julio Amado, người đứng đầu Tổ chức Vì Lợi ích Quốc gia, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Manila tập trung vào các vấn đề chiến lược và an ninh, nói về văn bản định hướng an ninh, rõ ràng là nó sẽ khiến Trung Quốc phải khựng lại suy nghĩ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 4 tháng 5 nói họ phản đối việc sử dụng các hiệp ước quốc phòng song phương để can thiệp vào Biển Đông. Nơi này không phải là bãi đi săn của các thế lực bên ngoài, họ nói. Các định hướng được đưa ra trong chuyến thăm Washington vào tuần này của ông Marcos. Chuyến thăm bao gồm cuộc hội đàm với người đồng cấp Joe Biden. Ông Marcos cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ông Austin nói với ông Marcos rằng chúng tôi sẽ luôn yểm trợ quý vị ở Biển Đông hoặc những nơi khác trong khu vực.
Một số người Nam Phi đang đề nghị Vương quốc Anh trả lại viên kim cương lớn nhất thế giới, có tên là ngôi sao châu Phi, được gắn trên vương trượng hoàng gia mà vua Charles Đệ Tam sẽ cầm trong lễ đăng quang hôm thứ Bảy, mùng 6 tháng 5. Viên kim cương nặng 530 carat được phát hiện ở Nam Phi vào năm 1905 và được chính quyền thuộc địa tại quốc gia này, lúc bấy giờ nằm dưới sự cai trị của Anh, tặng cho chế độ quân chủ Anh. Giờ đây, giữa lúc có những cuộc thảo luận trên toàn cầu về việc trả lại các tác phẩm nghệ thuật và đồ tạo tác đã bị cướp bóc trong thời gian thuộc địa, một số người Nam Phi đang kêu gọi hãy trả lại viên kim cương này. Motusi Kamanga, một luật sư và cũng là nhà hoạt động ở Johannesburg, người đã thúc đẩy một bản kiến nghị trực tuyến về việc trả lại viên kim cương, đã thu thập được khoảng 8.000 chữ ký, nói viên kim cương cần quay về Nam Phi. Lẽ ra nó phải là biểu tượng thể hiện niềm tự hào di sản và văn hóa của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng nhìn chung người dân châu Phi đang bắt đầu nhận ra rằng phi thực dân hóa không chỉ là để cho mọi người có một số quyền tự do nhất định, mà còn là để lấy lại những gì đã bị tước đoạt khỏi chúng tôi. Có tên chính thức là Cullinan I, viên kim cương trên vương trượng được cắt từ viên kim cương Cullinan nặng 3.100 carat được khai thác gần Pretoria. Một viên kim cương nhỏ hơn được cắt từ cùng một viên đá quý đó có tên là Cullinan II được gắn vào vương miện nhà nước đế chế, được các vị quân vương Anh đội trong các dịp nghi lễ. Cùng với vương trượng, nó được cất giữ bên cạnh những viên ngọc quý khác ở trong tháp London. Một bản sao viên kim cương Cullinan có kích thước bằng nắm tay của một người đàn ông được trưng bày tại bảo tàng kim cương Cape Town. Tôi cho rằng nó cần được hồi hương vì rốt cuộc là họ đã tước nó khỏi tay của chúng tôi khi đang đàn áp chúng tôi, Mohamed Abdullahi, cư dân Johannesburg, nói. Những người khác nói rằng họ không cảm thấy đây là vấn đề lớn. Tôi không nghĩ là chuyện này còn quan trọng nữa. Mọi thứ đã thay đổi, chúng ta vẫn đang thay đổi tiến bộ. Cư dân địa phương Dikesen Zazaba nói, điều từng quan trọng đối với họ trong những ngày xa xưa để chứng tỏ họ ở vị thế cao hơn, thì nay nó không còn quan trọng với chúng tôi nữa.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 5 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.